Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2012, chúng tôi tiếp tục bài giảng trong đường hạ đường xá Ngọc Phương. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì chúng tôi tiếp tục bài thứ hai ở trong một loạt bài về thập nhị nhân duyên. Bài số 2 mang tên là hành duyên thức. Khi rồi chúng ta nghe bài là vô minh duyên hành. Và hôm nay với thời gian khoảng 60 phút thì chúng tôi trình bày phần thứ hai trong thập nhị nhân duyên, tức là hành duyên thức. Lát nữa khoảng 8 giờ thì Hòa Thượng Thích Trí Quảng sẽ quan lâm, do đó chúng tôi sẽ kết thúc bài giảng khoảng 8 giờ kép. Như vậy chúng ta chỉ có khoảng không đến 60 phút để trình bày đề tài này. Lần trước quý vị nghe là vô minh duyên hành. Thì vô minh là gì, hành là gì? Vô minh là tâm sở si, moha cittasika. Hành tức là tâm sở tư, cetana cetasika. Do nhờ vô minh mà hành khởi lên. Nói theo ví dụ pháp á, thì do có tâm sở si mà tâm sở tư khởi lên. Ở đây quý vị cũng một số những năm trước chúng tôi có giảng về môn ví dụ pháp. Đây, khi chúng tôi nói thì những gì nào có học thì sẽ biết. Do duyên cái này mà cái kia nó có. Nếu cái này không có thì cái kia không có. Do vô minh mà hành khởi lên. Nếu nói theo ví dụ pháp thì do duyên tâm sở si mà tâm sở tư khởi lên. Do vô minh mà mình mới có hành động, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Và thân hành, khẩu hành, ý hành. Do vô minh mà mình có phúc hành, bất động hành và phi phúc hành. Phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì cái bài này quý vị đã nghe giảng rồi, tôi chỉ tóm tắt lại mấy câu thôi. Vị nào chưa nghe thì cố gắng tìm cái phần ghi âm, ghi hình của cái bài này để nghe. Thì cái bài vô minh thập nhị nhân duyên này rất là khó. Nó vừa khó mà vừa khô khan, cho nên là nếu mình không có nghe kỹ hoặc là không nghe trước đó thì rất là khó hiểu. Hôm nay thì chúng tôi trình bày về hành duyên thức. Thứ nhất, mình định nghĩa hành là gì, và hành đã định nghĩa trong cái bài số 1 vô minh duyên hành. Và chúng ta định nghĩa thức, tức là gì? Thức tức là tâm hay là ý. Tâm, thức và ý nó cùng một nghĩa với nhau.
Trong tiếng Pali gọi là citta. Citta
là tâm. Mano là ý. Vinyana là thức.
Khi ta nói thức tức là nó mang cái phạm trù chung. Nó mang tính chất là rộng. Cho nên mình có gọi là sáu thức. Nhãn thức, chakku vinyana. Nhĩ thức, sô đó viên nha năng, tỷ tức ra đó viên nha năng, thiệt tức chí là hạ viên nha năng, thân thức ca nhớ viên nha năng, và ý thức mắt đô viên nha năng. Chứ mình mới nói cái phạm trù rộng thì nó có sáu thức. Nhưng mà nói một phạm trù lớn hơn nữa, nó là ý. Ý thân khẩu ý thì ý là một thức. Và nói về tâm là người ta nói đến một cái phạm trù chi tiết hơn, một cái phạm vi chi tiết hơn, đó là tâm. Bởi vì tâm phân loại thì nó có là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế giới,
hoặc là tâm hiệp thế, tâm siêu thế đó, hoặc là tâm bất thiện, tâm thiện, tâm vô ký, hoặc là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm di tác, tâm quả, hoặc là tâm thiện hay tâm bất thiện.
Như vậy ở đây nó có ba cái từ, nó có một nghĩa, nhưng mà nó chứa cái ý nghĩa của nó đó, là một là nghĩa rộng, hai là nghĩa hẹp, nó cách khác là cái nghĩa lớn hoặc cái nhỏ, hoặc là nghĩa đại chứa một cái chi tiết. Thì ý là nghĩa lớn nhất, suy nghĩ của tôi thì ý là cái nghĩa lớn nhất.
Thức là cái nghĩa lớn nhưng mà vẫn có cái phần chi tiết trong đó. Vì nó có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng mà khi nói tới tâm thì người ta nói một cái phạm vi chi tiết hơn, là mình có 121 tâm, và nói tâm theo nghĩa tâm vương, tâm sở thì có hai. Nhưng mà nếu nói tâm vương không thì nó có là 101 tâm, tâm có nghĩa là ý, thức và tâm. Và tâm ở đây nghĩa ám chỉ là tâm vương, chitta. Và tâm vương này như quý vị biết là tâm được chia làm hai, tâm siêu thế và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham chia làm tám. Mấy cái kỳ trước quý vị nghe rồi, tâm tham chia làm tám. Như vậy tâm không, người ta nói tâm, là nói chung. Nhưng mà chia ra thì tâm tham thôi đó, thì nó có tám loại tâm tham. Phân tích theo gọi là tâm vương thì có tám loại tâm tham. Tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả. Mà người ta tham mà bằng cái chuyện vui mừng thì đó là tâm tham thọ hỷ. Mà tham mà bình thường, không vui không buồn, đó là tâm tham thọ xả. Ví dụ như mình đang cắt nước thì có người đến mang cho mình một ly nước chanh, cá chanh giữa trời nắng, mình thích quá, mình tham uống, mà cái tâm trạng thái là vui mừng
hớn hở, đó là tâm tham thọ hỷ. Nhưng mà rồi người ta cho mình uống ba ly rồi, thì mình qua cái nhà kế bên mình thăm, thì người này cũng cho mình một ly nước cá chanh rồi, mình cũng uống, mình thấy cũng tham cũng thích. Nhưng mà có lẽ trong trường hợp này cái người này là tâm tham là xả, nghĩa là đã uống no rồi, bây giờ nó mát ra, mình cũng thích ly nước cam này, nhưng mà không có cái hớn hở giống như lúc đầu. Cũng uống bỏ thì nó uống, cho nên uống mà khi uống thì tham, và như vậy thì tâm tham là xả. Từ hợp cái người này uống
bằng cái tâm chánh niệm thì tôi xin bảo đảm người này uống ly nước chanh đó, dù là ly nước chanh đầu tiên hay là ly nước chanh cuối cùng, người này không có tâm tham.
Mỗi ngày mình qua đường mình ăn cơm, mà nếu mình có chánh niệm thì mình cũng không có tham, còn nếu mình không có chánh niệm thì chắc chắn rằng mình tham một mình sợ. Nếu mà ăn cho mình thích thì mình tham, nó ăn cái tâm mình không chịu ý
mình sợ, mình không chịu, nhưng mình vẫn ăn. Nhưng mà bằng cái tâm không tâm sân, chứ không phải là tất cả những người ăn uống nhai nuốt đều là có cái tâm tham, trừ trường hợp cái người mà có chánh niệm trong khi ăn, trong khi nhai, trong khi nuốt thì cái người này không có tâm tham. Cho nên tôi yêu cầu quý vị, nếu như mơ quý vị tự thương mình thì cố gắng tu tập cái pháp môn chánh niệm. Và căn bản là chúng ta dựa vào cả bài kinh Tứ Niệm Xứ để mình loại trừ cái tâm tham mình ra, tâm sân, tâm si mình ra trong đời sống hàng ngày. Có người nghe thì khởi lên tâm tham, có người nghe khởi tâm sân, người có tu chánh niệm khởi lên tâm thiện, nghe. Có người thấy khởi tâm tham, có người thấy khởi tâm sân, có người thấy khởi tâm thiện, tâm chánh niệm, ngửi nếm đụng tiếp xúc vân vân, hoặc suy nghĩ. Có người suy nghĩ khởi tâm tham, có người suy nghĩ khởi tâm sân, có người suy nghĩ khởi tâm thiện. Nếu suy nghĩ đó có chánh niệm, nếu suy nghĩ mà khởi tâm tham, nó tà tư duy. Nếu suy nghĩ khởi tâm sân, cũng tà tư duy. Suy nghĩ khởi là chánh niệm, chánh tư duy. Cho nên mấy lần trước chúng tôi nói rồi, chúng ta thường hàng ngày hành bát tà đạo, chứ không phải là cái người đang hành bát chánh đạo. Bát tà đạo đây tức là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Và bát tà đạo này hay là bát chánh đạo này, nó nằm trong tâm mỗi người chúng ta, chứ không phải nằm trong những quyển sách hay nằm trong những ngôi chùa. Cái này những người theo Phật giáo nguyên thủy, hành trì kinh tạng Bali,
có khi người ta nghĩ rằng ta là chánh đạo, bởi vì đó là truyền thống cổ xưa từ thời Đức Phật. Và văn bản Bali là văn bản có thẩm quyền, người ta nghĩ ta là chánh đạo. Nhưng mà trong tâm của người đó, nếu như khởi lên cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, vân vân, hay cụ thể là trong tâm của người đó khởi tham sân si, thì người đó đang hành bát tà đạo, chứ không phải đang hành bát cái này. Mặc dù họ nghĩ là họ theo chánh pháp, theo chánh pháp, thế này chúng ta đang là những người theo Phật giáo, rồi chúng ta nghĩ là chúng ta đang hành đi theo chánh pháp. Còn chúng ta suy nghĩ những người theo đạo khác là không phải chánh pháp, suy nghĩ vậy. Nhưng rồi phải có những vị linh mục, hoặc là có những vị có chuyên nhà thờ mà họ vẫn tu thiền, họ vẫn hành chánh niệm,
thì những người này cũng đang hành chánh pháp. Ở trên thiền viện Phước Sơn chúng tôi khi có tổ chức những khóa thiền thì có các vị re nhà thờ đó, hoặc là các vị tín đồ của Thiên Chúa ở gần đó, họ cũng đến, họ cũng thực tập, họ cũng niệm hơi thở, họ cũng ngồi thiền. Thì những người này họ cũng đang hành chánh pháp theo quan niệm của mình đó. Thì chúng tôi nói cái điều đó để cho quý vị suy nghĩ. Có những vị đến gặp chúng tôi nói là mình tu theo Nam Tông, theo Nguyên Thủy là đúng kinh điển Bali, thành chánh pháp. Nhưng mà chúng tôi trả lời là người nào có cái tâm chánh niệm, người nào có chánh kiến, thì người đó mới đang hành chánh pháp.
Còn giờ mình có tu theo Nguyên Thủy nhưng mình không có cái tâm chánh niệm thì mình đang hành tà pháp. Chúng tôi nói để gì suy nghĩ. Như thế nào là chánh pháp hay là tà pháp? Theo cái nghĩa ví dụ pháp, theo nghĩa ví dụ pháp hoặc là theo cái tâm lý. Còn về mặt hình thức có thể người này mình đánh giá người này chánh pháp, người này tà pháp, nhưng mà phải xét cái tâm thì mình đánh giá được, mình xét được. Và mỗi người chúng ta đây mỗi ngày tự suy nghĩ coi mình hành tà pháp hay chánh pháp.
Xin trả lời cho tôi biết coi, mỗi ngày quý vị hành tà pháp nhiều hay là hành chánh pháp nhiều? Thưa lắm lực, tà pháp nhiều hay chánh pháp nhiều? Chánh pháp nhiều, đúng không? Hãy nhớ lời hôm nay nhé. Và những vị nào nói mình hành chánh pháp nhiều thì các vị khác phải theo dõi được. Có người nào có tham, có sân, có si không? Có phiền não không? Nếu người này không có tham si, không có phiền não, thì người đó đúng chánh pháp, hành chánh pháp nhiều. Còn người nào mặc hầm hầm thịt bằm nấu cháo thì hành tà pháp rồi, không hành chánh pháp được, đúng không? Cái người mà cố chấp, cái người mà ưa bất lỗi, cái người mà ngủ nhiều, người mà ham ăn, hành chánh pháp là tà pháp, tà pháp, đúng không?
Và chánh pháp và tà pháp cũng nằm trong tâm của mỗi người. Cái đạo nằm trong tâm, ta không phải là nằm ngoài. Bởi vì tâm sơ đạo, ta tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả nằm trong tâm của mình. Cả mấy quả nằm trong tâm của mình, chứ không phải nằm ở ngoài, không phải nằm ở cái ngôi chùa, cái tịnh xá. Chánh pháp không nằm ở trong cái ngôi chùa này, mà chánh pháp nằm trong tâm của mỗi người chúng ta. Tà pháp không nằm trong ở ngoài, mà tà pháp nằm trong tâm. Và mỗi người đi đâu cũng có
quyền mang cái chánh pháp hoặc tà pháp đi theo. Chánh pháp di động và cái tà pháp di động, giống như điện thoại di động vậy. Khi mình hiểu vậy, tự nhiên cái tâm mình nó khác, nó phải tu. Nó tu thì nó có chánh pháp, còn nếu nó không tu thì nó có tà pháp. Đức Phật ngày dạy, người đi lên bằng hai cái sừng bò, người đi xuống bằng số lông cũng bò. Thì chánh pháp nhiều hay tà pháp nhiều? Xin vì nó lớn lên. Người đi lên bằng hai cái sừng bò, người đi xuống bằng số lông cũng bò. Chánh pháp nhiều hay tà pháp nhiều? Tà pháp nhiều. Này các tỳ kheo, chúng sinh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sinh từ cõi người sanh vào súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều.
Chúng sanh từ cõi chư thiên sanh lại làm chư thiên rất ít,
chúng sanh từ cõi chư thiên đi thẳng xuống súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Ví như một con rùa mù ở dưới đại dương,
có một tấm ván, có một lỗ hổng, trôi dạt từ hướng đông sang hướng tây, nam sang hướng bắc. 100 năm con rùa mù mới trồi lên mặt đất một lần. Có thể nào tàu con rùa mù chui qua lỗ hổng bất giác được không? Để tỳ kheo và Thế Tôn khó vô cùng. Để tỳ kheo, chúng sanh sanh là người khó hơn con rùa mù mà chui qua lỗ hổng bất giác đâu. Thì chánh pháp nhiều và tà pháp nhiều, sẽ yêu luôn mà rùa vậy. Nói có sách nó cứ kiếm mình mà. Còn mình nói, có thể mình nói là chánh pháp, không biết đâu. Mình nói
cho quỷ sứ không có nói. Quỷ sứ này tức là quỷ sứ ở dưới địa ngục nó không có nói. Tức là chánh pháp hay tà pháp là do cái tâm của mình nó quyết định. Đi lên hay đi xuống là do cái tâm mình nó quyết định. Cũng giống như mình nói mình tội hay là không tội, không phải mình quyết định được, mà tòa án mới quyết định. Xử mình 8 năm, 9 năm, 10 năm, 20 năm. Thì chánh pháp và tà pháp là do nhân quả nó quyết định cho mình. Và dựa theo bài kinh này quý vị thấy. Do đó tôi muốn nhắc cái bài kinh này để chi? Để mình hãy suy xét từng giây từng phút. Hãy xem mình từng giây từng phút để mình lúc nào chánh pháp, lúc nào tà pháp. Và khi mình thấy được mình tà pháp thì mình trở lại chánh pháp. Phải thấy mình là tà pháp để mình được trở lại chánh pháp. Và mình thấy mình chánh pháp để mình tiếp tục phát huy chánh pháp đó. Quý vị hiểu tôi nói không? Mình phải thấy mình, nếu mình là chánh pháp, mình thấy mình chánh pháp. Mà khi mình tà pháp, mình thấy mình tà pháp. Thì khi mình thấy mình chánh pháp thì mình phát huy chánh pháp tiếp tục. Mình thấy mình tu được. Và khi mình thấy mình tà pháp thì khi mình thấy mình tà pháp thì mình chuyển qua được chánh pháp. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Mà phải thấy tà pháp thì mình mới chuyển qua được chánh pháp. Và mình thấy mình chánh pháp thì mình mới chuyển qua được chánh pháp. Từ chánh pháp này qua chánh pháp kia. Trong cái bài kinh Cấu Huế, Trung Bộ Kinh là kinh số 4, thì đọc cái bài kinh lại hay lắm. Người chánh pháp hay là cái người không Cấu Huế, biết mình không Cấu Huế mới được. Còn nếu mình không Cấu Huế, tưởng mình Cấu Huế thì mình sẽ Cấu Huế. Mình sẽ xa đâu ạ. Mình sẽ xa lầy. Mình nói mình Cấu Huế thôi, mình Cấu Huế thôi, mình xa luôn, xa ngã luôn, xa đỏ luôn. Và mình Cấu Huế, biết mình Cấu Huế thì mình trở lại không Cấu Huế. Thậm chí mình là chánh pháp, mình cũng mới biết mình là chánh pháp. Chứ nhiều người không biết mình chánh pháp cho nên cứ tưởng mình là mình tu kiểu này không biết túng cái đặc gì nó biết. Rồi cái mình cũng không dứt khoát quan điểm. Đó là mình cấu quế, mình không cấu quế thì mình biết mình không cấu quế. Còn nếu không mình không biết thì mình sẽ cấu quế đó. Mình không biết thì mình sẽ nghi ngờ, rồi mình sẽ xa lại. Và đặc biệt cái người cấu quế phải biết mình cấu quế, mình tà pháp, biết mình tà pháp để mình chuyển qua chánh pháp. Xin mời quý vị lật cái bài kinh đó ra xem hay lắm. Kinh cấu quế hay là vô cấu, bài kinh số 4 ở trong kinh Trung Bộ. Bây giờ tôi xin trở lại cái bài giảng chính hôm nay. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức ở đây tức là nhiều loại tâm khác nhau. Tâm nó có ba, thức nó có ba, cho nó có những từ đồng nghĩa là ý, thức và tâm.
Và đây tôi đang nói cái tâm. Thì tâm có tâm siêu thế tâm thực thế, tâm táo đại, tâm dục giới, tâm dục giới tịnh hảo, tâm giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo gồm có tâm vô nhân, tâm bất thiện, tâm bất thiện chứ là ba, tâm tham sân si, tâm tham dần tám. Tôi đang nói tâm tham là tôi chuyển qua cái bài giải thích chi tiết này. Rồi tâm tham là cái tám đó khác nhau. Thì người hành thiền phải biết lúc nào tâm nào, tâm tham nào lúc tâm tham nào, lúc tâm tham hợp hỷ hay lúc tâm đòi xả, hay tâm tham hợp tà hay tâm đi tà. Hợp tà là có tà kiến hay không tà kiến. Cái nhà đi ở chùa này có mấy chỗ lan rất đẹp. Lát nữa tôi ra cái đường sắt một đầu. Tôi nói rằng là chùa này, để chùa này cúng Phật thì tôi mang về chùa tôi cũng là to. Chỗ nào cũng hơi thích cát. Chùa này cúng chùa Nguyên Cúc. Chùa này chùa Ngọc Phương này, tỉnh sát Ngọc Phương này, thì Nguyên Cúc Sơn của tôi là anh em. Thì tôi mang về chùa tôi cúng. Tôi không có tội. Không có tội lỗi. Tôi nghĩ vậy. Tại sao? Tôi tâm tham tôi đấy. Là bông đẹp của ta. Tôi ở tâm tham. Tôi nghĩ là tôi mang về chùa tôi cúng Phật. Đây cũng Phật, kia cũng Phật. Tôi không có tội. Tàn kiếp, tham thọ tàn. Thấy nhưng mà chùa quan đẹp quá, vui mừng chùa quan thị, thọ thị. Thấy là tôi tham liền, vô trời. Còn nếu như mà tôi ra đó, cái ông tài xế tôi nói, cái hai chùa quan đẹp lắm sư, mà sư cả mang về chùa mình đúng đi sư cả. Thì tôi nghe xong tôi nói sách đi, thì là hữu trời. Hữu trời là có người khác xuống luôn, không phải là. Nói hai ba lần tôi ngồi tôi suy nghĩ, thì hai ba giây, ba bốn giây tôi bắt đầu mới tới sách của ông. Nhòm tới rồi luôn, tới ai để biết luôn, sách là của ông xem. Đó là tâm tham nó có nhiều loại. Cho nên khi mình có tâm tham, có tà kiến, mình phải biết mình có tà kiến. Cho nên tôi xin hỏi cái gì, hỏi nhỏ gì, cái câu một gì có tà kiến. Có không? Xin chúc mừng. Tại sao? Tại vì biết có tập kiếm. Cái tôi hỏi câu này với người khác hỏi nó sao? Tôi tu hành là Phật giáo sao tôi có tập kiếm sao tôi nói vậy? Đúng không? Tôi có tập kiếm. Tại tôi người tránh pháp rồi tôi có tập kiếm, tập kiếm. Nhưng mà thưa quý vị, cái người mà không có tập kiếm thì người đó thua quần rồi. Ở đây là vì nào nói con không có tập kiếm, tôi xin chúc mừng rồi. Tại các tôi là quần. Đúng không? Thân kiến và như dân thủ, thân kiến là kiến. Cái bậc tu đầu vườn, bậc tu đầu vườn thì không có, không còn cả kiến nữa. Tâm tham hợp tạng còn, chứ còn tâm tham đi đạo. Thì tôi nhìn thấy nghĩa là không đơn giản như mình nghĩ. Xin hỏi gì thì còn vô minh không? Đó. Thế nếu ai kiểu mình vô mình có buồn không? Mình còn không có sẽ buồn. Mình hết là chữ mình phải buồn chứ mình còn không có chữ mình sẽ buồn. không? Mù phải không? Mù thì nó cắt sắc được. Mù thì thấy một cái tấm sơn nữa. Mà sẽ báo thì biết là vô minh á thì tới ai là hắn này hết. Tấm sơn á, ai là hắn này hết. Tà kiến á, thì tôi được quần hết. Cái này cái gì anh cũng đồng quân tôi đàn cho tôi biết tôi đàn ai là hàng ai là hàng. Mình thấy được điều đó để mình tu mình sửa. Có một điều nữa tôi xin nói đây, tôi giảng cho người tiếng hồn chưa vô cái bài này ngắn thôi không dài nên là thôi để 15 phút mình giảng bài.
Khi mình hiểu vậy tự nhiên mình khi mình hiểu được như vậy mình cũng có, người khác ta cũng có, thì mình dễ thông cảm hơn, dễ thông cảm hơn. Đúng không? Mình còn phiền não, mình còn tham sân si, cụ thể là tà kiến, là vô minh, là sân hận. Khi tôi hỏi gì nó cái gì còn hay còn hay hết, trả lời tôi còn hay hết, còn. Khi mình nói gì chúng ta còn, chúng ta dễ thông cảm hơn, dễ thông cảm cho người khác. Đọc theo câu này cho tôi để mình nhớ.
Đừng làm quan tòa nghiêm khắc cho kẻ khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho họ. Đừng làm luật sư giỏi cho mình và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác. Nếu mình tu được cái này thì người mình cũng mạnh mẽ, nó hiểu. Nếu mình tu được cái pháp này thì tự nhiên tâm mình sẽ không hiểu này. Giờ sau tôi sẽ giảng tới một cảnh sát lên tâm cái bài là cây gây ngọn, cây gây ngọn gì lên tìm cái điểm này. Có giải cái bằng ở trường Hạ Long Trân ở nước ngoài Thái Lan đã tập phước thì có đi qua, nhưng tôi muốn giải lại cái bài này lần được.
Thưa quý vị, bây giờ xin phép được trở lại đề tài. Như vậy hành viên thức ở đây là gì? Hành tức là hành động hay việc làm, và hành ở đây tức là tâm sở tư, nó là một loại tâm sở. Thức là tâm, hành nhận thức là do duyên có tâm sở tư mà nghiệp thức và quả thức tác sanh. Và thức đây là gì? Thức có hai loại, đó là nghiệp thức và quả thức. Nghe kịp không? Nghiệp thức và quả thức. Thế nào là nghiệp thức, thế nào là quả thức?
Nghiệp thức tức là thức khởi lên là tâm thiện hay là tâm bất thiện, đó là nghiệp thức. Tâm sở tư khởi lên do duyên có tâm sở tư, do duyên từ tâm sở tư mà tâm thiện hay là tâm bất thiện khởi lên, đó là nghiệp thức. Thức trong cái nghiệp, thức trong tâm sở tư gọi là nghiệp thức. Và thứ hai là quả thức. Quả thức tức là tâm quả. Khi mình có tâm thiện hay là tâm bất thiện thì tâm quả khởi lên, tâm quả sinh ra. Bắt đầu là khô khan rồi đó. Nên tôi chấp giảng nhiều vậy, tôi pha thì pha đi cho nó đỡ mệt. Cái gì mệt á? Như vậy hành những thứ này là gì? Hành có gì hiểu rồi, hành đó là hành động, thân mà hành, khẩu hành, ý hành, và phi phúc hành, phúc hành, bất động hành, đó là hành. Và hành ở đây theo cái gì pháp gọi là tâm sở tư, hay là có chỗ gì là tâm sở tác ý. Và tư định nghĩa là sự cố ý, sự cố quyết. Và có chỗ là tác ý, thấy đây, bởi vì nó có hai từ được dịch, ngài đã ra dịch cái chữ Chaitanya là khác ý. Nhưng một vài vị hòa thượng khác dịch là tác ý là Manasikara, tức là tác ý. Nhưng mà chữ tác ý mà chúng tôi dùng ở đây có nghĩa là tư không sợ, tức là sự cố ý, sự cố ý. Và cái nghĩa của ngài đã đạt dịch mà do dịch giả phạm thánh dịch sai cái việc. Vậy ta ý là tức là sự cố ý, sự cố quyết, sự hành động, sự làm. Và hành duyên tức đây tức là cái do nhờ có tâm sở tư, hay là do nhờ có tâm sở tác ý, hay là do nhờ có Chaitanya, Chaitasika mà thức khởi lực, tức là tâm khởi lực. Tâm này nó sanh lên do nhờ có cái sự tác ý. Thế này đi, cái gì lúc đó trước mặt tôi có tác ý về con này, tham con này, thì tâm tham phải là có tác ý, tôi có cái sự cố ý về cái con này, thì tâm tham nó phải là tâm nó phải là. Nói cách khác, tâm nhờ có tâm sở tư mà thức khởi lực, thức đây tức là thì nó có thiện. Nếu như tôi không có tác ý nhìn cái điều nước này, uống điều nước này, thì tâm tham tôi không khởi lên, tâm không khởi lên. Thì phải có tác ý đó, thì tâm không khởi lên, khởi lên. Cái này là cái duyên, cái duyên có cái này thì có cái gì, có cái sự có mặt của tâm sở tư, thì thức mới khởi lên. Thì hiểu không? Tôi lấy ví dụ cái gì vậy dùng? Vì có sự có mặt của học viên, của những người nghe nhạc, thì ông giảng sư sẽ có mặt. Đó là dễ dụng. Nếu gì không có mặt ở đây, không có cái sự có mặt của gì ở đây, thì tôi đến làm gì? Không có tôi ngồi, tôi giảng cho mấy cái bạc diễn biết nghe. Đúng không? Và chắc chắn là không có gì nó sẽ ra. Chắc chắn là không biết có chuyện nó sẽ ra nào chưa, tôi không biết. Rồi tôi nghĩ là không có giờ có chuyện nó sẽ ra. Vì có sự có mặt của quý vị ngồi đây mà ông giảng sư của tôi, ông giảng sư là giống như tâm như thức, quý vị giống như tay nhưng hẳn như là hành. Đó thì nói vậy. Còn vô minh đi làm, vì có sự có mặt của người tổ chức là thành viên đây cũng có mặt ngồi đây, cho nên những thành viên khác có mặt ở đây. Như vậy, vì có ni tưởng thủ trị ở đây và ban thiền sư từ ngã ở đây trở nên, cho nên các vị nhập hạnh có mặt dù mình thiền hành. Rồi các vị nhập hạnh có mặt và thích nghe cầu pháp, muốn cầu pháp hay nghe pháp, cho nên giảng sư được có mặt. Hành vi thức tức là do nhờ có cái sự cố ý tác ý của tâm sở tư mà thức mới khởi lên. Tôi có tác ý uống điều đó, tôi có tác ý tôi ăn cái cơm đó, thì tâm mới khởi lên để tiếp nhận, để tôi biết về cái cơm đó, vân vân. Như vậy hành vi thức, thức có hai loại là nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức ở đây tức là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc tâm si, hoặc là tâm thiện dục giới, hoặc tâm thiện sắc giới, hoặc tâm thiện vô sắc giới. Như vậy thức ở đây tức là các loại tâm thức
khởi lên với tâm sở tư. Tâm sở tư có mặt thì các loại tâm thức có mặt. Và nó cách tổng quan. Nhưng mà có nghĩa là các loại tâm thức cùng có mặt một lúc, không phải. Không có. Mà tùy theo cái hành hành đó là thiện hay bất thiện, hay là vô ký, hay là phi phúc hành bất động hành, mà thức tương ứng khởi lên, thức tương ứng với nó khởi lên. Nhưng mà cái thức này khởi lên không phải tự nhiên mà có, mà là do hành tác động. Mà hành này khởi lên không phải tự nhiên mà có, là do vô minh tác động trợ duyên. Ý nghĩa gì đó? Nghiệp thức tức là thức nằm trong tâm bất thiện hay tâm thiện. Thức thì có, tâm thì có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Nếu như quý vị giảng cho cái nghĩa thức không thì giảng không ra được, không ra cái câu này. Nhưng nếu quý vị giảng cho cái nghĩa tâm với nghĩa tầm nghĩa của thức, và tâm thì có nhiều loại, 121 tâm, thì câu gọi là hành viên thức này chúng ta mới giảng ra được kỳ tiết.
Còn nếu nghĩa thức chung tức là tâm thì giảng không ra được. Quý vị làm cái tài liệu phân tích thì tầm nghĩa riêng ở tốc độ của tâm, tâm có nhiều thức thì thấy khác. Và nếu quý vị làm một cái bài trên bài về tầm nghĩa riêng mà hành viên thức theo cái dạng thức nó dạng chung chung thì quý vị cũng chỉ nghe chung chung, nó không ra được cái gì thêm. Và nghiệp thức tức là thức trong mức cái nghiệp tức là hành, nghiệp là hành, hành trong thức, hành trở nên thức.
Và thức ở đây tức là tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, vân vân. Thì trong tâm bất thiện nó có 12. Như vậy thức ở đây tức là 12 tâm bất thiện. Hành ở đây tâm sở tư có mặt trong 8 tâm thạc.
Tâm sở tư có mặt trong 2 tâm sân. Tâm sở tư có mặt trong 2 tâm si. Hành vi thức. Và hành vi thức là tâm sở tư có mặt trong 8 thiền giới. Hành vi thức là gì? Tâm sở tư trở nên cho 5 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc giới. Đó là hành vi thức. Cảm ơn. Cái thức này không phải là thức ở trong tâm di tác hoặc là thức trong tâm đạo tâm quả, không có. Mà thức này nghi thức, thức trong tâm bất thiện, thức trong tâm thiện dục giới, thức trong tâm thiện sắc giới, thức trong tâm thiện vô sắc giới. Vì ở đây hình thành dòng luân hồi. Trong cái bộ thứ nhất Tạng Diệu Pháp có một câu rất hay: pháp sanh luân hồi là gì? Pháp là nhân sanh luân hồi. Pháp là nhân sanh luân hồi.
Gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới. Là những pháp là nhân sanh luân hồi. Khi chúng ta học cái câu này, chúng ta nghĩ tham sân si là dễ là miễu rồi. Tại sao tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới cũng là pháp làm thăng sinh luân hồi? Đọc cái này mình bất ngờ luôn. Bởi vì tâm thiện dục giới cho tái sanh vào cõi dục giới,
tâm thiện sắc giới cho tái sanh vào cõi sắc giới, tâm thiện vô sắc giới cho tái sanh vào cõi vô sắc giới. Như vậy cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới là luân hồi, tám giới, tám giới như quan trọng. Có cái này có kiến, có passport, có visa, có visa đi Mỹ thì phải đi Mỹ được, có visa đi Úc thì phải đi Úc được, có visa đi châu Âu thì châu Âu được. Khi mình có cái tâm thiện dục giới thì đó là cái visa cho mình đi qua khỏi dục giới. Có tâm thiện sắc giới, nó là cái visa cho qua khỏi sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới, nó là cái visa cho và khỏi vô sắc giới. Hãy có tâm thiện đó thì nó sẽ cho cái quả để tái sanh được
tội. Thì thưa quý vị, hành viên thức ở đây, nghiệp thức, thức tức là những tâm bất thiện, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, hết. Không thể nói thức trong tâm đạo tâm quả sự thế, không thể nói thức trong những tâm khác, vì nó không có tác chức năng là gây ra cái sự sanh tử luân hồi.
Và nếu gì nó hai miếng đất nó chung chung thì không ra được cái này, không ra được cái này, không ra được cái chi tiết của nó. Em nên mình có gì đó giải cho mình gì, mình dùng cái hai miếng đất thì giải chung 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 vòng vòng vòng. Đây, vì thập nhị nhân kiến nhập là chồng đứng ngồi sinh tử, nó là những chồng quen, là những tác nhân, những tác duyên dễ hơn thành chồng đứng ngồi sinh tử. Thì mình phải cái hướng đó mình phải đi, đi là đúng rồi, cái hướng là sinh tử đứng ngồi thì phải đúng, là hành vi tinh, đó là nghiệp chất. Bây giờ quả đó, quả tức là tâm quả, tâm quả, tâm quả tức là thức, chứ không phải là tâm thiện. Quả tức đây tức là những tâm quả là thức, những tâm quả là thức. Thì 12 cái bất thiện nó cho là 7 tâm quả bất thiện, thì 7 tâm quả bất thiện này là quả thức. Và 8 tâm thiện được chết nó cho là 8 tâm quả được chết vô nhân, và 8 tâm quả thực chết định hảo. Như vậy 8 tâm quả thực chết nó cho 16 tâm quả. 16 tâm quả này là quả thức, trong cái câu hành vi thức, thức đề. 5 tâm thiện sắc giới nó cho ra 5 tâm quả sắc chết, thì 5 tâm quả sắc chết là quả thức. Và 4 tâm thiện vô sắc giới nó cho 4 tâm quả vô sắc giới, và 4 tâm quả vô sắc giới này là quả thức. Vậy hành nghiệp thức ở đây tức là do có hành mà có nghiệp thức. Nghiệp thức là 12 cái bất thiện, 8 tâm thiện giới là 20, 5 tâm thiện sắc giới là 25, 4 tâm thiện vô sắc giới là 29. Như vậy một mà duyên cho 29 hành nghiệp thức. Hành nghiệp thức là tâm sở tư trợ duyên cho 29, 29 tâm. Đó là thực. Gì em nói? Hiểu vậy? Đó là nói nhưng mà cái gì có nhận tới đâu. Nhưng mà có một cái nhìn đó này, nó mới nó chung được. Nó có sắc cái tính, và nó cụ thể, nó cũng chung được. Từ đó thì cái Phật Pháp không thông vi diệu lắm. Học nó từ già, nó từ trẻ già đến chết rồi mà cũng chưa hiểu được bao nhiêu. Cũng ngồi chuyên học mà năm ba câu, năm ba chữ rồi mình nghĩ rằng mình là có thể là lão thông và phát tâm. Thì tôi biết cái đầu câu đó thôi, tôi còn không thể nào nói biết tôi là nó rất là hạn chế. Nhưng mà so với gì chắc tôi cũng là biết tỉnh hơn. Tôi biết nói lại biết cái đầu câu đó. Tôi cũng có một cái lần tiên là cái gì phải học Phật Pháp thẩm thâm, vi diệu, sâu xa, đầy đủ. Để trước khi chết mình không ân hận, không tiếc. Không tiếc là cái người mình có được học Phật Pháp. Cách nghĩa là thẩm thâm, vi diệu. Hành nghiệp thức, thì bài thức ở đây tức là nghiệp thức. Nhưng thứ hai là quả thức, chắc là do nhờ có hành mà mới hành trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện thì nó mới sanh ra cái tâm quả thiện hoặc bất thiện. Đó là quả thức. Tâm quả thức thì có bao nhiêu? Đó là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân 15, 8 tâm quả dục giới định hảo là mấy? Thế gì? 23. 5 tâm quả sắc giới làm lớn lên, 4 tâm quả vô sắc giới 32. Như vậy thức ở đây là 32. Hành là trên cái này tạp ý tự nhiên, mà duyên có thức. Duyên thức tức là 29 thuộc nghiệp thức, hoặc là 32 thuộc về quả thức. 29 thuộc nghiệp thức mà 32 thuộc về quả thức. Thấy cái hành này dễ sợ, vô minh thấy dễ sợ rồi, tới hành cũng dễ sợ rồi. Mà có vô minh là có hành, mà có hành là có thức. Nhưng ma thưa quý vị, cái thức của mình đa số là gì? Tâm sở tư, trợ duyên cho tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Nói một chiếc nữa, tám tâm thiện giới thì là thật. Còn năm tâm thiện sắc giới bốn thiện thì rất khó. Khó lắm. Đa số là vô minh duyên cho phi phúc hành, hay là vô minh duyên cho hành ở đây, tức là hành động bất thiện. Và hành những thức ở đây là hành trong tâm bất thiện, trở duyên cho 12 bất thiện. Có cái tác ý, có cái cố ý mà có 12 bất thiện. Và 12 bất thiện này nó đẻ ra phải trong quả bất thiện. Đó là nguyên tức của quả thức. Cho nhờ đó hành mà tức khởi lên. Tôi nói lại ví dụ này, cho nên có sự có mặt của học viên mà giảng sư ở, giảng sư liệu mấy bỏ bao nhiêu, anh em lớn nhất thì lát nữa hòa thượng trưởng anh thì chưa đành ngồi sẽ đó mấy bỏ bao nhiêu, còn nếu ai nữa là người khác thì mốt là người khác thì mốt. Cho nên hành duyên cho thức phải một thức mà nhiều thức. Và nếu gì nào mà nghĩ là hành duyên là một thức không, chết là sai là đúng. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức ở đây không phải là một mà là nhiều, nhiều loại thức khác nhau. Không phải là cái dạng nhãn thức, diễn thức, tỷ thức, diễn thức, tình thức, không có. Mà hành duyên thức ở đây là cả luôn nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm thức, ý thức. Nhãn nhị thiệt thức, thiệt thân ý thì nhãn thức là quả thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm thức là quả thức. Còn ý thức nó là vừa là nghiệp thức vừa là quả thức. Nghe nó mệt rồi phải không? Nhưng tôi muốn phân tích để cho thấy rằng ở nhiều mức độ khác nhau trong sáu thức đó. Thì nhãn tức, nhị tức, tỷ tức, thiệt tức, thân tức, chim báo tinh thì biết đó là quả tức, là nhị tức. Và ý thức thì nó là nghiệp tức và quả tức. Nó là nghiệp tức và quả tức. Bởi vì nhãn tức, nhị tức, tỷ tức, thiệt tức, thân tức có từ tâm quả. Hãy tâm quả tốt thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân. Cái mùa hạ đầu tiên mình giảng thì lát cũng giảng rồi, chắc những gì trong hạ nó chắc đi đâu hết rồi, một số còn nó lại, còn số thì đi rồi. Thấy tâm quả bất tiện vô nhân, tâm quả bất tiện vô nhân chỉ là 7 nhãn tức thọ xả quả bất tiện vô nhân. Đọc theo tôi làm đi, nhãn tức thọ xả quả bất tiện vô nhân. Nhị thức nằm đúng, thị thức, thiệt thức, muốn những cái người bệnh sạch chết. Tôi đã can tiếng được nóng nổi rồi, cái gì lai bệnh tôi sao đọc nóng nữa, mệt dễ sợ nhỉ. Nhãn thức 2, 3
nhãn tức thọ xả quả bất
thể chúng ta quả thức. Hành duyên thức và dưới đây là duyên quả thức. Còn hành duyên thức thấy thức là chưa quả thức mà vừa nghiệp thức. Quả thức là thế nào? Quả thức của ý thức đó. Tâm quả họ hỷ hợp tí, tâm quả họ hỷ hợp tí vô cợt, nhớ không? Thấy chưa? Học theo luôn. Tâm quả họ hỷ hợp tí vô cợt. Tâm quả họ hỷ hợp tí vô cợt. Tâm quả họ hỷ ly tí vô cợt. Tâm quả họ hỷ ly tí vô cợt. Tâm quả họ xả hợp tí vô cợt. Tâm quả họ xả hợp tí vô cợt. Tâm quả họ xả ly tí vô cợt. Tâm quả họ xả ly tí vô cợt. Họ đọc tâm quả họ xả. Tâm quả họ ý hợp tí vô cợt. 2, 3, 8 bài. 8 câu. Tâm quả họ ý hợp tí vô cợt. 2, 3. Cái giảng này đâu mấy tên kẹp hạt cái giảng thầu có nhiều người thuộc bài có lên thưởng rồi đó. Còn năm phút hưởng gì được nghỉ. Tám công quả này nó thuộc về quả thức nhưng mà được ý trong cái gọi là hành vi thức thì thức này tức là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, căn thức, ý thức. Thì nhãn thức quy lương là đại khái tập rồi, nhị thức rồi, tị thức rồi, thiệt thức rồi, căn thức rồi, và ý thức là tám tâm quả là ý thức. Trong tâm quả thức, tâm quả thức, trong tâm quả thức. Còn nghiệp thức là gì? Tâm tham sở ý hợp tài vô cợt. 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 Đó là nghiệp thức. Làm thêm chút nữa. Tâm tham thở hỷ hợp tà vô trợt. 2, 3.
Tâm tham thở hỷ hợp tà vô trợt. Tâm tham thở hỷ hợp tà vô trợt.
Vô cùng thương tiếc. Tâm tham thở hỷ hợp tà vô trợt. Tâm tham thở hỷ ly tà vô trợt. Tâm tham thở hỷ ly tà vô trợt. Tâm tham thở xả hợp tà vô trợt. Tâm tham thở xả hợp tà vô trợt. Tâm tham thở xả ly tà vô trợt. Tâm tham thở xả ly tà vô trợt. 2, 3. Hòa thượng tịnh sử, tài liệu Hòa thượng tịnh sử cái mạng của họ đánh cái tập nhân viên ví dụ thấp thì nó sẽ thải loại tập nhẹ nhân viên vô con bồ đánh cơm đóng đánh cái chữ thập nhị nhân viên vi diệu pháp Abhidhamma gì đó thì được nó ra được rồi. Còn dạy như thế đó, ở đây tôi chỉ nói một phần mười trong cái bài như thế đó. Cái bài sáng này bài nhị tức là tôi chỉ nói một phần mười của cái chi tiết của bài này. Cầm đầu cái gì cũng tham khảo thêm cái thập nhị nhân viên trong viện đức Phật Bồ Tát của người ta hoặc là của một số vị mà họ biết về 12 nhân viên nên là hay đó. Là vì nhiên cho mình hiểu biết tại sao mình sanh tử luân hồi, tại sao mình tại sao mình có cái này vì cái kia có mà cái này không có, vì cái kia sanh mà cái này nó sanh. Để khi mình hiểu được như vậy thì mình không thắc mắc tại sao mà mình sanh tử luân hồi. Và mình hiểu được thì mình ngăn chặn được. Ví dụ bây giờ mình nghe ai nói một câu nào đó mình tâm mình không khó chịu, thì mình chạm đến cái tôi của mình thương tôi quá, mình chạm đến mình thì mình vô minh được. Vì mình vô minh cho mình có hành động, hành động đó là sân si. Hành động tức là tác ý sân si, tác ý trong tâm sân, tác ý trong tâm sân. Tại sao? Tại vì vô minh. Mình không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự nghiệp khổ, đây là con đường sự nghiệp khổ. Mình không biết đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Mình tưởng mình có tôi với ta, cho nên mình mới cứ giận, cứ hờn, cứ buồn. Còn nếu mình không có tôi với ta thì nó buồn. Như là bài kinh Bốc Thuốc của số 3, số 4 thì nghe Tô chi măng, tô chi măng, tô chi măng, tô chi măng, ye tăng ông qua đây ăn tí, ye tăng ni sang, na sang ma tê. Nó mắng con đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể vui, chắc là có tôi. Thì mình vô mình, rất là vô mình rồi. Vô mình thì mình mới thở là cái tác ý. Cái tác ý là cái hành, cái nghiệp. Cái hành này nằm trong tâm sân. Vô minh thiên hành, hành diễn thức. Như vậy vô minh là si, hành là tâm sở tác ý, và thức là tâm sở, thức là tâm sở.
Nhưng thì sao nữa, tôi sẽ tiếp tục cái thức chi danh sắc thì sắc được. Mà khi mình khởi lên tâm sân, tâm bất thiện, tức là mình đã tạo một cái nghiệp mới. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Vì mình vô minh cho nên mình mới sân hận, mà sân hận thì nó tạo ra cái quả xấu xí. Mình chặn được cái vô minh này, cái chấp tôi chấp ta này, thì mình không có sân hận. Nếu vậy mà ngộ được cái câu là hạt bụi nào có cái thân tôi để một mai tôi về làm các bụi, ngộ được thì tự nhiên cái tâm sân cũng có. Nó chửi ai, chửi các bụi, thì chửi ai, làm sao mình sống, đúng không? Mình hiểu được rồi mình không có sống. Mà không sống tức là không có hành, không có thức, không có nghiệp thức, không có hành. Mà tại sao mình sống? Tại nhìn vô minh. Tại sao nó quánh tôi? Tại sao nó chửi tôi? Tại sao nó nặng, nó nhẹ tôi? Mình chắc là mình có tôi, đó là vô minh. Vì có vô minh thì mình mới sống. Mà sống thì là hành. Mà hành này mới cho ra cái thức. Mà thức mới cho ra cái quả. Danh sắc lục đập xúc thọ ái tụ. Chứ mình học cái bài này không phải để hiểu, mà học bài này để mình ý thức, mình biết được, mình ngăn ngừa cái tâm sân hận, ngăn ngừa cái tâm cái vô minh, ngăn ngừa cái nóng nảy của mình. Muốn ngăn ngừa cái nóng nảy, cái sân hận, cái tham ái thì phải biết vô minh là gì. Mình đẩy vô minh ra thì sân hận không có, mà sân không có thì hành cũng có, hành cũng có thức cũng có. Xin thưa quý vị, như vậy thì từ giờ đã hết, chúng tôi xin được kết thúc. Cầu chúc cho các vị được tu hành tinh tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.